chia năm vỡ vụn phi hành trong ám vũ trụ 3 ngày, sau đó xuyên toa vũ trụ, toàn bộ phải cẩn thận một chút, không được sơ ý, trong phòng nghỉ ngơi, thay óc quát, đồng thời chỉ ra khoảng không bên ngoài, một khoảng hư không thoáng đãng. Từ khoảng không sạch này đến mục tiêu, còn phải phi hành hơn 2 tháng nữa. 2 tháng này, đều luôn phải bay qua các khu nguy hiểm. Hơn 2 tháng tới chiến đấu tùy thời có thể phát sinh. Biết rồi, đội trưởng, Độc Dược cầm bình rượu, cười nói, hồi nói. 7 lão binh chúng ta người có thời gian ngắn nhất ở chiến trường ngoài tinh vực cũng phải trên 8.000 năm rồi. Cho dù uống rượu cũng vẫn sẽ bảo trì cảnh giác mà, đã trở thành tiềm thức rồi. Muốn nói, thật ra là 2 tân binh này mới phải cẩn thận, đừng làm gánh nặng cho chúng ta đó. Vậy, dây như bộ xương khô ôm con mèo trắng mắt tím hừ lạnh. Không có gì là cản trở, Độc Dược liếc mắt nhìn 2 người La Phong. Ồ, lão binh, đều phải tự binh mã lên, đá, tên điên, 2 người các ngươi phải nhớ mấy hôm trước chúng ta đã chia sẻ với các ngươi về các loại kinh nghiệm chiến đấu, đừng xem thường những kinh nghiệm nho nhỏ đó. Những thứ đó đều do những cuộc chiến sinh tử mà tổng kết ra đó. Hiểu rồi, đã gật đầu, La Phong cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Trong 7 lão binh, La Phong cũng phát hiện ra không ít điều. Đầu tiên trong 7 lão binh thì tự hồ Độc Dược có địa vị cao nhất. Cho dù đội trưởng, Thái Ốc cũng rất khách khí với Độc Dược. Bình thường Độc Dược cũng thỉnh thoảng giao huấn các lão binh khác. Những giới chủ chiến tướng khác lại không ai bất mãn cả. Đây là một thứ quyền uy hoàn toàn do vô số lần sinh tử chiến đấu mà hình thành một cách tự nhiên. Kỳ thật lúc trước Thái Ốc mời 2 người La Phong gia nhập vào tiểu đội. Lúc đó Độc Dược là người đầu tiên chạy tới, cũng có thể phản đối một vài vấn đề đá, tên điên cảnh giác một chút là được. Nếu phát sinh chiến đấu, đội trưởng Thái Ốc dặn dò, không cầu 2 người các ngươi phối hợp gì nhiều với những người khác, tạm thời là một nhân viên cơ động, 2 người các ngươi xem 7 lão binh khác ai có nguy hiểm gì, là liền lập tức trợ giúp là được. Vừa mới bắt đầu, chủ lực chiến đấu vẫn phải dựa vào 7 lão binh thôi. Phi thuyền bay với tốc độ gần bằng ánh sáng, cẩn thận di chuyển trong hư không, tránh xa những chỗ có thể có cường giả ẩn nấp, bơ, gã. Trong một khoang một chiếc phi thuyền vũ trụ gây cập sức mẻ, đang có 3 tộc nhân cơ giới. 3 tộc nhân cơ giới toàn thân như rèn bằng kim loại, bộ dáng rất tương tự nhau, thoạt nhìn như 3 người bằng kim loại dẹp ghế hợp kim. Đang ngồi trên 3 chiếc ghế hợp kim. Ha ha, lần này 3 chúng ta liên thủ, tiêu diệt đội ngũ do thần linh bất hủ ngoại tộc xuất lĩnh. Tên bất hủ ngoại tộc đó hẳn là có thực lực cấp hầu. Một tộc nhân cơ giới nhếch miệng cười nói, lần này Mạc Lạc Đề lập được công lớn. Lần này Mạc Lạc Đề lập được công lớn, đánh trọng thương và kiềm chế tên bất hủ ngoại tộc, chúng ta mới có thể nhân cơ hội tiêu diệt các giới chủ khác, sau đó cùng liên thủ giết chết tên bất hủ ngoại tộc kia. Không hổ là bất hủ phong hầu, tài sản quả là nhiều. Mạc Lạc Đề, Mạc Lạc Đề, chúng ta cũng nên tiến hành chia bảo vật đi nhé. Nói đến đây, 2 tộc nhân cơ giới đều nhìn vào tộc nhân cơ giới còn lại. Người tộc nhân cơ giới thứ 3 có tên là Mạc Lạc Đề. Ngoài thân có một cái áo giáp màu đỏ sậm, vô cùng tinh mỹ. Hắn đang bình tĩnh nhìn về phía 2 tộc nhân cơ giới khác, lập tức lật tay lấy ra 2 không gian giới chỉ, ném về phía 2 người kia. Tạm thời hợp tác, đến đây chấm dứt, 2 người các ngươi có thể đi rồi. Mạc Lạc Đề lạnh lùng nói, Mạc Lạc Đề lạnh lùng nói. 2 tộc nhân cơ giới đều nhếch mép cười, lần lượt lấy không gian giới chỉ, đồng thời nhanh chóng dò xét một chút. Vua nhìn vào, nhất thời cả 2 tộc nhân cơ giới đều bốc lên lửa giận. Mạc Lạc Đệ, Mạc Lạc Đệ, Mạc Lạc Đệ. 2 tộc nhân cơ giới đều cố nén lửa giận. Còn không đi, đôi mắt Mạc Lạc Đệ lạnh giá, nhìn lướt qua 2 tộc nhân. Lần này chúng ta liên thủ, chiến công đánh chết bất hủ phong hầu, cũng tích lũy vào ngươi cả. Ngươi lại còn độc chiếm chiến lợi phẩm trên 95 nữa à? Tộc nhân cơ giới mặc chiến khải màu xanh sẫm thấp giọng gầm lên. Một tộc nhân cơ giới khác chiến khải bạc cũng cả giận nói, người rất quá đáng. Mạc Lạc Đề lạnh lùng nhìn 2 người, không nói gì. 2 tộc nhân cơ giới đều cố nén lửa giận, chúng ta không cầu nhiều, phân cho chúng ta 40 là được. Ngươi một mình chiếm 60, chúng ta mỗi người 20. Tộc nhân cơ giới mặc chiến khải màu xanh sẫm nói ngay. Tộc nhân cơ giới kia cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Biến Mạc Lạc Đề gầm khẽ một tiếng, không có ta, 2 người các ngươi có thể đối phó với bất hủ phong hầu đó được à? Mặc dù chỉ là một bất hủ ngoại tộc vừa đạt tới phong hầu, nhưng đã có bất tử chi thân để giết chết hắn. Các ngươi nghĩ rằng dễ dàng lắm sao? 2 người các ngươi biết ta phải trả giá bao nhiêu không? Còn muốn chia chiến lợi phẩm với ta bao nhiêu nữa à? Cho các ngươi một chút, đã là nể tình các ngươi là tộc nhân của ta rồi. nếu không phải giết chết hai người các ngươi sẽ bị tộc Nghiêm trị. Cỡ như hai người các ngươi, ta sớm đã giải quyết các ngươi rồi. Hai tộc nhân cơ giới nhìn nhau, nghiến răng. Hừ, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Hai tộc nhân cơ giới trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang ly khai khỏi khoang chiếc phi thuyền tàn tạ này. Hai tên ngu ngốc, Mạc Lạc đầy hừ lạnh, mắt lóe lên ánh lệ mang. Mặc dù thoạt nhìn giống như một người kim loại, nhưng trên thực tế hắn dù sao cũng là một loại sinh mạng. Thân thể mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng cũng rất mềm dẻo. Lần này ta tổn thất không nhỏ, nhưng có thể đánh chết bất hủ ngoại tộc, thu được đủ quân công để đền bù rồi. Còn chiến lợi phẩm nữa chứ, coi như không tệ. Nhưng quân đoàn dưới trướng ta thực lực yếu đi nhiều, nên trở về căn cứ thần linh thôi. Sau khi trở về sẽ khôi phục, bổ sung thực lực. Mạc Lạc đề suy tư. Mỗi một tộc nhân cơ giới trên thực tế đều được xem là một đế quốc cơ giới. Đương nhiên đế quốc cơ giới mạnh hay yếu tùy thuộc vào sự năng lực khống chế chỉ huy và mức độ nhiều ít. Hai thứ này mà thiếu một là không xong. Nếu như có một quân đoàn cơ giới khổng lồ, nhưng chỉ dựa vào trí năng chiến đấu là không được, phải dựa vào việc khống chế cả quân đoàn tộc nhân cơ giới. Hơn nữa có thể làm quân đoàn cơ giới khi triển ra công kích ẩn chứa quy luật, tiến hành phối hợp tinh diệu. Làm như vậy, sức chiến đấu có thể tăng lên hàng chục hàng trăm lần. Tộc nhân cơ giới, trên bản chất cũng là sinh mạng chí năng. Còn sinh mạng chí năng, một khi biết quy luật, phối hợp với năng lực tính toán chỉ huy trời sinh sẽ rất đáng sợ. Rồi phối hợp với các loại vũ khí cơ giới, có thể phát huy sức chiến đấu tới một mức đáng sợ. Đây là một tộc quần đỉnh cao không thua gì trùng tộc mẫu hoàng. Chiến đấu chủ yếu dựa vào bản năng, tộc nhân cơ giới. Chiến đấu lại chủ yếu dựa vào trí tuệ, kỹ xảo, mưu lược. Hả, có một chiếc phi thuyền vũ trụ nhân loại. Ngồi trong khoang chiếc phi thuyền tàn tạ, Mạc Lạc đề sáng mắt lên. Chế tạo bằng hợp kim cấp E9, bề ngoài gia cố hoa văn kỳ bí rất tệ. Thoạt nhìn là một chiếc phi thuyền của tiểu đội giới chủ bình thường hay đi. Nhưng, không loại trừ đây có thể là đội ngũ giới chủ tinh anh ngụy trang. Chỉ cần thực lực tại ta trong phạm vi chịu được, cũng có thể giải quyết. Lần này xong, sẽ về thẳng căn cứ bổ sung thực lực. Mạc Lạc đệ nhếch mép cười, nhân loại buồn cười thật, mưu toan dựa vào phi thuyền vũ trụ để phát hiện điều tra ra ta. Hừ, nói về năng lực khoa học kỹ thuật, các ngươi thua xa tộc cơ giới chúng ta. Trong hư không liếc mắt nhìn quanh, rải rác, khắp nơi một vài những cái xác trôi, hoặc là xác thi thể, hoặc là xác phi thuyền, xác vũ khí. Một thứ trôi trong hư không, nhìn như những miếng kim loại bình thường. Hoa văn bên ngoài lại vô cùng đặc thù. Lúc này trên hoa văn đang không ngừng lóe lên năng lượng làm người ta ớn lạnh. Năng lượng bắt đầu không ngừng xúc tích. Dần dần, bề ngoài miếng kim loại xuất hiện một viên quang cầu trong suốt. Công kích, ở một nơi rất xa, tộc nhân cơ giới Mạc Lạc đệ phát ra mệnh lệnh. Một cột sáng chói mắt trong nháy mắt rạch đứt hư không. Quanh kích thẳng về phía phi thuyền. Vũ trụ hình đĩa bay đang phi hành rất xa, trong nháy mắt oanh kích, một bộ phận thân lập tức bị hòa tan, đồng thời luồng sáng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ xé nát cả thân tàu phi thuyền bằng hợp kim cấp E9 dày cộp, làm cả phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu lửa nổ tung. Ầm ầm, sóng oanh kích tràn ngập ra bốn phía, lan ra mấy vạn km, gạt bụi bẩm rác vũ trụ chung quanh chấn động, bay tán loạn ra xa. Trong phi thuyền ta đánh cuộc, tên điên đạt được nhiều quân công hơn. Tạ cá là đá cơ, ngươi xem đá tiểu gia hỏa trầm ổn bao nhiêu chứ. Ha ha, lần này khẳng định đã thu được nhiều quân công hơn tên điên. Tạ cá đá một đơn vị hỗn nguyên. Cá thật à, tạ cá là tên điên, ta cũng đặt một đơn vị hỗn nguyên. Tạ cá là đá, tên điên. Vài tên lão binh giới chủ đều vây quanh tiến hành đặt cược, vì mỗi lần ra ngoài tiến hành chiến đấu ngắn thì duy trì mấy năm. Còn dài thì duy trì mấy ngàn năm. Còn bảy lão binh hiển nhiên rất muốn xem hai tân binh Bổng La Phong ai có thể phát huy tốt hơn, nên sinh ra hứng đánh bạc. Do độc dược làm quán trò, họ nhanh chóng đặt cược. Hai người các ngươi không đặt cược à? Hai người các ngươi đặt cược, ta nhận cược cho. Độc dược ngồi sofa vội hô, đá nhếch miệng. La Phong cười. Cảnh báo. Một chiếc tiếng trí năng chói tay đột nhiên vang vọng cả phòng nghỉ, làm đám lão binh còn đang đàm tiếu biến sắc. Cơ hồ lập tức các lão binh đều nhanh chóng lấy ra binh khí của mình. Thanh âm cảnh báo vừa mới vang lên, cả phi thuyền vũ trụ chợt rung mạnh, cả khoang nghỉ ngơi cũng chấn động mạnh. Tầng ngoài phi thuyền vũ trụ hoàn toàn bị nổ tung vỡ vụn. Còn phòng nghỉ ngơi như thế nào, làm bằng kim loại cấp 9, lập tức như một cái lọ nhỏ bị đá bay ra xa. Cả căn phòng nghỉ ngơi bị lực công kích mạnh mẽ, đánh bay thẳng vào trong hư không. Vì cả phòng nghỉ ngơi không ngừng quay cuồng bay tán loạn, nên đội trưởng Thái Ốc và 9 chiến sĩ bên trong đều cảm thấy rất khó chịu. Ầm, Thái Ốc trong nháy mắt lan ra thần lực bất hủ cường đại, bao lấy cả khoang nghỉ ngơi. Mọi người, ra ngoài. Thái Ốc quát, ầm, bốn cửa khoang nghỉ ngơi đồng thời mở ra. Bí độc dược quát khe một tiếng, trên người chiến giáp trong nháy mắt kéo dài ra bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt. Diêm bà la tộc chụy bên cạnh hắn, một tay cầm chụy, một tay cầm thuẫn lớn. Hai người cơ hồ đồng thời theo cùng cửa khoang bay ra, đồng thời những lão binh khác cũng hai người cùng đi ra. Vèo, vèo, bèo déo, lão binh nhanh chóng theo cửa khoang thoát ra. La Phong vác chiến thần binh cũng đi theo.